Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đỉnh cao tinh hoa văn hóa Việt Nam. Tác giả Phan Hoàng. Chưa bao giờ hai danh từ Việt Nam, Võ Nguyên Giáp xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế nhiều như những ngày tháng 10 năm 2013 này, khi chúng ta đau buồn vĩnh biệt một danh tướng huyền thoại, một vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Võ Nguyên Giáp đã trở thành cái tên bất tử, tượng đài sừng sững qua phong ba bão táp, niềm tự hào cho mỗi người Việt Nam, sự ngưỡng mộ của bạn bè thế giới và là tấm gương về tài năng, đức độ cho con cháu muôn đời. Thương tiếc thần tượng của mình, lật từng tấm ảnh trang viết lưu dấu tích những lần gặp gỡ Đại tướng Tổng Tư lệnh, lòng tôi cứ tự vấn: Võ Nguyên Giáp, người từ đâu đến? Những điều gì làm nên huyền thoại Võ Nguyên Giáp? Sự xuất hiện đúng lúc của một thiên tài thống soái vĩ đại. Có những thiên tài sinh bất phùng thời, đôi khi gây ra tai họa. Có những thiên tài xuất hiện đúng lúc lịch sử cần đến, gây dựng nên sự nghiệp lớn. Lý Thường Kiệt, thời nhà Lý, Trần Quốc Tuấn, thời nhà Trần, Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi, thời nhà Lê, Nguyễn Huệ, thời Lê Mạt với Trinh, Nguyễn, phân tranh. Và đến đầu thế kỷ 20 là sự xuất hiện của Võ Nguyên Giáp bên cạnh Hồ Chí Minh. Sau gần 100 năm, Tổ quốc bị chìm trong bóng đêm nô lệ, bị dìm trong tang thương, máu chảy đầu rơi của những cuộc nổi dậy yêu nước bất thành. Sự xuất hiện của Võ Nguyên Giáp không phải ngẫu nhiên mà được kết tinh những giá trị hun đúc từ nền văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc. Võ Nguyên Giáp là tinh hoa, là biểu tượng sống động, góp phần to lớn tôn vinh, nâng cao tầm vóc nền văn hóa ấy. Từ tri thức của mình, chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng nhận thức được điều đó, và trong một lần trò chuyện với chúng tôi, ông nói: khác với các quốc gia dân tộc ở phương Tây, Việt Nam là một quốc gia dân tộc hình thành rất sớm. Nền văn hóa truyền thống thể hiện trước hết ở triết lý sống, triết lý hành động của những cư dân bản địa đầu tiên trong công cuộc chống thiên tai, địch họa, thể hiện qua kho tàng ca dao, tục ngữ, truyền thuyết phong phú được lưu truyền trong dân gian. Về sau, triết lý ấy mới được ghi vào lịch sử thành văn, dần dần xây dựng nên nền văn hóa Việt Nam mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, đấu tranh bất khuất vì độc lập tự do, đức tính lao động cần cù để làm chủ thiên nhiên, tinh thần nhân ái, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, sống hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng và sự thông minh sáng tạo khá đặc biệt. Tóm lại, nó bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà người Việt Nam chúng ta đã sáng tạo nên. Xuất hiện đúng lúc, Võ Nguyên Giáp đã vận dụng tài tình, triết lý sống, triết lý hành động của văn hóa dân tộc để cứu nguy đất nước. Thường được gọi thân mật là Văn, tên thật Võ Giáp. Ông chào đời ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình trung nông. Bố là nhà nho có uy tín, dạy học trong vùng. Mẹ là cháu ngoại một lãnh binh cần vương. Bà thuộc mẫu người phụ nữ hiền lành, đảm đang, hết lòng vì chồng con, nhưng cũng có những ý tưởng mới lạ so với thời bấy giờ, như việc chọn vợ gả chồng cho con cái. Thuộc hàng trung nông, được chia hai mẫu ruộng công, nhưng gia đình họ Võ sống trong cảnh năm đủ năm thiếu, thường phải đi vay thêm ở các nhà bá hộ giàu có. Những lúc mang thóc đi trả cho chủ nợ, Võ Nguyên Giáp phải ngồi giữ thóc trên thuyền đợi mẹ. Khi người nhà chủ nợ ra kiểm tra, họ thường gạt bỏ 1/3 vì cho rằng thóc lép, chỉ chịu nhận phần thóc thật khô thật chắc. Sự bất công ấy như một nỗi đau hằn sâu ký ức tuổi thơ ông. Võ Nguyên Giáp may mắn được nuôi dưỡng trong không khí những cốt truyện cổ đầy tính nhân văn của dân tộc mà cha ông thường đọc cho nghe, như Phạm Công, Cúc Hoa, Thạch Sanh, Lý Thông, đặc biệt là bài vè yêu nước Thất Thủ Kinh Đô. Đồng thời, ông còn được tắm mình trong những giai thoại hào hùng về phong trào Cần Vương, về ông ngoại cùng nghĩa binh đánh Tây, hoặc chuyện chạy vào rừng trốn giặc vân vân do mẹ kể. Khi lên 5 tuổi, Võ Nguyên Giáp được bố cho học chữ Nho. Sách Ấu Học Tân Thư in thời Duy Tân với nội dung hướng về cội nguồn dân tộc Ngô Tổ Hồng Bàng Thị, Triệu Thủy Kinh Dương Vương, Chi Lăng Tẩu Tống Binh, Bạch Đằng Phá Nguyên Sư. Tinh thần yêu nước thương dân của ông được nhen nhóm từ đó. Trong mỗi con người, cái quyết định là đạo đức. Đức là gốc. Giáo dục con người phải giáo dục lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Mọi người đều cần làm giàu, nhưng không vì lẽ đó mà trở thành nô lệ cho đồng tiền. Lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1925, 14 tuổi, Võ Nguyên Giáp thi vào Trường Quốc Học Huế, bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng từ phong trào đòi ân xá chí sĩ Phan Bội Châu và lễ truy điệu chí sĩ Phan Chu Trinh. Ông cùng những bạn học thân thiết như Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Hải Triều lập câu lạc bộ thơ văn yêu nước, vận động học sinh hàng tuần đến bến ngự nghe cụ Phan nói chuyện, rồi tìm đọc, truyền tay nhau các sách báo bí mật như Le Paria, Việt Nam Hồn, Bản án chế độ thực dân Pháp, vân vân, cùng ảnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài gửi về. Và tại nhà cụ Võ Liêm Sơn, một nhà giáo yêu nước bị bãi chức khỏi Trường Quốc Học, lần đầu tiên Võ Nguyên Giáp được đọc tác phẩm Chủ Nghĩa Mác bằng tiếng Pháp. Một thời gian sau, Võ Nguyên Giáp ra Hà Nội dạy học tại trường Tư Thục Thăng Long, tiếp tục hoạt động cách mạng. Ông mở lớp huấn luyện cho đoàn viên thanh niên dân chủ, viết báo đảng và trở thành chủ tịch hội nghị báo chí Bắc Kỳ thời mặt trận dân chủ Đông Dương. Giữa năm 1940, Hoàng Văn Thụ thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng viết thư giới thiệu hai cán bộ trí thức Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Và cuộc gặp gỡ lịch sử ấy đã diễn ra ở công viên Thúy Hồ, nổi tiếng của thành phố Côn Minh, sau đó cùng nhau trở về Tổ quốc tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Tháng 5 năm 1941, tại rừng Bắc Bó, thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa 1, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã quyết định thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh. Võ Nguyên Giáp được cử phụ trách Ủy ban Quân sự Tổng bộ Việt Minh, xây dựng các lực lượng vũ trang chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Kể từ đây, thiên tài quân sự lỗi lạc của Võ Nguyên Giáp dần hình thành, phát huy đỉnh cao. Dù không trải qua trường lớp đào tạo bài bản nào, ông đã xây dựng chỉ huy đội quân du kích của một nước thuộc địa, đánh tan những đạo quân hùng mạnh nhất của hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ. Trong hồi ký của Thống tướng Westmoreland, nguyên Tổng chỉ huy quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Đông Dương, khi đề cập đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông ta đã nói rằng mọi đức tính tạo thành một thống soái quân sự lớn như sự quyết đoán, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh, tất cả đều có ở tướng Giáp, một thống soái vĩ đại. Còn tướng Bachsen Bigot thuộc Học viện Quân sự Quốc phòng Pháp, nguyên thiếu tá tham chiến mặt trận Điện Biên Phủ, cũng thán phục. Ông Giáp đã chỉ huy quân đội Việt Nam chiến đấu giành thắng lợi trong một thời gian đặc biệt lâu dài, trong suốt 30 năm, một kỳ tích chưa từng thấy. Biểu tượng sức mạnh trí tuệ tuổi trẻ Việt Nam. Thời gian gần đây, khi gắn từ trẻ cho một đối tượng nào đó, như nhà lãnh đạo trẻ, nhà văn trẻ, nghệ sĩ trẻ, người ta chủ yếu cho rằng trẻ là còn thiếu kinh nghiệm, chưa thể đạt thành tựu. Trong khi đó, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng thế hệ vàng của mình chính là biểu tượng sinh động cho sức mạnh trí tuệ tuổi trẻ Việt Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại một khu rừng ở Cao Bằng, Võ Nguyên Giáp đã đứng ra tổ chức thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với lực lượng ban đầu chỉ gồm 34 người và một ít vũ khí, gồm có một khẩu tiểu liên, hai súng lục, 14 hỏa mai, 17 súng trường. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, ngay khi vừa xuất phát, sau 2 ngày làm lễ thành lập, đội quân non trẻ đã đánh thắng 2 trận đầu tiên ở Phay Khắt và Nà Ngần thuộc Cao Bằng. Khi ấy, Võ Nguyên Giáp mới 33 tuổi. Bước sang tuổi 34, ông góp phần lãnh đạo tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ra mắt tại lễ tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Võ Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lo ổn định an ninh trật tự, bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ. Nhưng rồi quân Pháp núp bóng quân Anh nổ súng đầu tiên ở Sài Gòn nhằm tái xâm lược nước ta. Chúng âm mưu tiến về miền Trung và đánh chiếm Tây Nguyên. Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp được chính phủ cử dẫn đầu phái đoàn lên thị sát Đà Lạt và cả Tây Nguyên lẫn Nam Trung Bộ. Sau thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 khai mạc vào ngày 2 tháng 3 năm 1946 đã thành lập Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Võ Nguyên Giáp được cử làm chủ tịch kháng chiến, ủy viên hội trực thuộc chính phủ. Ngày 19 tháng 4 năm 1946, từ Hà Nội, ông trở lên Đà Lạt với tư cách trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng phái đoàn Cộng hòa Pháp họp hội nghị chủ bị, chuẩn bị cho việc ký kết một hiệp ước chính thức ở Paris. Mới ở tuổi 34-35 mà trên vai Võ Nguyên Giáp gánh bao trọng trách quốc gia đại sự, tả xung hữu đột trên khắp mặt trận nội trị, ngoại giao để bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước. Vì thực dân Pháp bám lấy dã tâm cướp nước ta một lần nữa, nên hội nghị chủ bị Đà Lạt không đạt được thỏa thuận nào. Sau đó, hội nghị Fontainebleau bên Pháp cũng thất bại. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Võ Nguyên Giáp tổ chức chỉ huy bộ đội vừa đánh trả, vừa bảo vệ Hồ Chủ tịch và chính phủ tạm thời rút lui lên chiến khu Việt Bắc để củng cố và xây dựng lực lượng trường kỳ kháng chiến. Ông được cử làm Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ. Đội quân du kích với trang bị còn thô sơ dưới sự chỉ huy của Võ Nguyên Giáp đã giành nhiều thắng lợi quan trọng trước kẻ thù chính quy mạnh hơn mình nhiều lần. Đó cũng là lý do ngày 2 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp khi ông mới 37 tuổi, trở thành tướng 4 sao đầu tiên của quân đội ta. 6 năm sau, đội quân du kích ấy đã lớn mạnh thành 6 sư đoàn bộ binh chủ lực, cũng dưới sự chỉ huy trực tiếp của Võ Nguyên Giáp đã gây chấn động địa cầu bằng chiến thắng lừng lẫy, buộc quân Pháp phải đầu hàng vô điều kiện tại mặt trận Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Đình chiến Geneva. Tư duy, trí tuệ, bản lĩnh quân sự lỗi lạc của vị tướng trẻ Võ Nguyên Giáp thể hiện qua tư tưởng đánh chắc, tiến chắc và chiến thuật kéo pháo ra, kéo pháo vào ở Điện Biên Phủ đã gây kinh ngạc, thán phục cho tướng lĩnh Pháp và cả những nhà bình luận quân sự quốc tế. Thiên tài Võ Nguyên Giáp bằng tài năng, trí tuệ của mình đã chinh phục thế giới từ ấy, lúc ông ở tuổi 43. Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên chính ủy đầu tiên Bộ Tư lệnh Không quân nói rằng ông rất tự hào về thời tuổi trẻ dấn thân cứu nước được sự chỉ huy của một vị tổng tư lệnh kiệt xuất cũng rất trẻ là Võ Nguyên Giáp. Mới ở độ tuổi 20-30 mà các ông đã được tín nhiệm giữ những trọng trách chỉ huy từ tỉnh đội, trung đoàn đến sư đoàn quân binh chủng. chuẩn bị rời thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quê hương Quảng Bình, Thiếu tướng Phan Khắc Hy ngậm ngùi: "Tổ quốc ta, nhân dân ta sẽ không bao giờ quên công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội, đã đào tạo bồi dưỡng lớp trẻ chúng tôi thành những sĩ quan, tướng lĩnh có ích cho đất nước. Tôi cũng tự hào quê hương Quảng Bình đã sản sinh ra một nhân vật lịch sử kiệt xuất như anh Văn, người nắm giữ trọng trách Đại tướng Tổng Chỉ huy quân đội khi mới 37 tuổi. Nhìn lại hành trình của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, chúng ta càng thấy rõ rằng ông chính là hiện thân sống động cho sức mạnh trí tuệ tuổi trẻ Việt Nam. Sức mạnh trí tuệ tuổi trẻ cũng chính là sức mạnh của nền văn hóa truyền thống đã giúp người Việt Nam làm được những kỳ tích lịch sử, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Sức mạnh ấy cũng chính là điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tâm đắc. Trên cơ sở đó, người Việt Nam đã biết kết hợp tinh thần quyết chiến giữ nước với tài thao lược sáng tạo, xây dựng nên một học thuyết quân sự độc đáo, học thuyết quân sự Việt Nam, và cũng chính nhờ biết cách giữ vững và phát huy sức mạnh nền văn hóa truyền thống mà trải qua 1.000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, dân tộc Việt Nam đã không bị đồng hóa, ngược lại còn tích trữ được lực lượng, chớp lấy thời cơ, vùng lên giành độc lập hoàn toàn cho nước nhà, bước vào thời kỳ lịch sử cận hiện đại trong cuộc đụng đầu với quân đội hiện đại của chủ nghĩa đế quốc phương Tây, thì dân tộc ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa thất bại, bị dìm trong bể máu. Cho đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, đưa chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất và học thuyết quân sự của dân tộc đến một trình độ mới, chất lượng mới. Chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đã đánh thắng hai đế quốc to. Ông cũng trăn trở, vấn đề cực kỳ quan trọng là làm sao cho người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, có sự hiểu biết sâu rộng nền văn hóa dân tộc mình, sống theo triết lý sống của dân tộc. Nền văn hóa Việt Nam có thể coi là sự tổng hòa của nền văn hóa truyền thống, luôn luôn giữ vững và phát triển bản sắc, cốt cách dân tộc với sự tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa lớn phương Đông và phương Tây, để hình thành một nền văn hóa có sức sống mãnh liệt, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển của đất nước. Mỗi con người, mỗi thế hệ có một sứ mệnh lịch sử riêng mình. Thế hệ sau càng được thừa hưởng lại càng có nhiều trách nhiệm hơn đối với thế hệ trước. Tôi lại nhớ đến một lời khuyên sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với thế hệ trẻ. Nước ta trước đây vốn là một nước không có tên trên bản đồ thế giới, đã trở thành một nước đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc. Khát vọng cứu nước thời trẻ của chúng tôi luôn cháy rừng rực như bó đuốc. Khát vọng của tuổi trẻ ngày nay phải là gì? Việt Nam có thể trở thành một nước giàu như các nước tiên tiến trên thế giới hay không? Khó, nhưng tôi chắc chắn rằng không có thanh niên nào trả lời không được. Tôi nghĩ thanh niên ngày nay cần phải thấy được nỗi nhục của một nước bị xếp vào hàng các nước chậm phát triển nghèo nhất thế giới. Từ đó mà có một mong muốn tột bậc là làm sao để đất nước thoát khỏi tụt hậu, phát triển thành một nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sinh thời, Thượng tướng Trần Văn Trà từng phát biểu rằng Võ Nguyên Giáp không chỉ là đại tướng mà là tổng tư lệnh của các tư lệnh, tổng chính ủy của các chính ủy, biết tiếc đau từng giọt máu chiến sĩ, góp phần quan trọng chỉ huy mọi thắng lợi trong suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến cứu nước. Và không ai có thể thay thế được vai trò lịch sử to lớn của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Không chỉ là một danh tướng, mà tôi nghĩ Võ Nguyên Giáp còn là con người tổng hòa nhiều tài năng, mang tầm chiến lược về tư tưởng, chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế, vân vân. Ông là một trong những đỉnh cao của tinh hoa văn hóa Việt Nam. cuộc đời và sự nghiệp huyền thoại Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi là biểu tượng sinh động, nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật trong tương lai. Tôi cũng nghĩ sẽ thật may mắn cho Tổ quốc nếu trong thế kỷ 21 này có thể sản sinh thêm một nhân vật kiệt xuất như Võ Nguyên Giáp, người biết vận dụng tài tình, triết lý sống, triết lý hành động của văn hóa dân tộc trong những thời điểm khó khăn, thử thách. Võ Đại Tướng và ba tác giả họ Trần. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ những nhận xét ngắn gọn, những lần phỏng vấn đại tướng, chứng kiến ông tiếp khách, trao đổi công việc với cha tôi, nhà văn Hữu Mai và các cộng sự, nhà báo Trần Hữu Việt, phó tổng biên tập báo Phụ Nữ Thủ Đô chia sẻ. Lời tòa soạn. Đã có rất nhiều nhà văn, nhà báo, nhiếp ảnh gia, vân vân gặp gỡ đại tướng Võ Nguyên Giáp khi sinh thời. Ông ra đi, không ít người trong số đó nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà báo Trần Hữu Việt, nhiếp ảnh gia Trần Hồng có lẽ là những tác giả có mối thân hữu đặc biệt với đại tướng, nên những kỷ niệm và ấn tượng của họ đối với đại tướng cũng để lại cho chúng ta những lời sẻ chia sâu nặng. Nhà báo Trần Hữu Việt, phó tổng biên tập báo Phụ Nữ Thủ Đô. Ông là đại tướng nhân văn. Lần đầu tiên, vào năm lên 10, tôi được cha tôi, nhà văn Hữu Mai, cho đi theo ra biển Đồ Sơn. Sau này tôi mới biết, trong hơn 30 năm giúp đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện các cuốn hồi ký, công việc lấy tư liệu của cha tôi đều phải làm vào những lúc tranh thủ khi đại tướng có thời gian rảnh rỗi một chút, thường thì vào các kỳ nghỉ mùa hè của ông. Một chiếc xe Comanca đỗ xịch trước cửa nhà ăn tập thể. Đại tướng ghé qua thăm nơi ăn chốn ở của những người giúp việc. Trời sầm tối, nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ấn tượng ban đầu ấy. Nụ cười hiền hậu sáng bừng trên khuôn mặt ông, đôi mắt sáng nhuận hiền. Tôi khép nép nấp sau lưng cha tôi, nhưng không hiểu sao đại tướng vẫn nhìn thấy. Ông vẫy tay gọi tôi lại gần, xoa đầu, nói ngắn gọn: "Đừng sợ, cố gắng học cho giỏi." Rồi mới lên xe đi tiếp. Hơn 40 năm rồi, trong trí nhớ non nớt của tôi hồi ấy, không hiểu vì sao vẫn lưu giữ hình ảnh và câu nói ấy. Lớn lên, tôi đi học, rồi lại theo nghề của cha tôi, viết văn và làm báo. Nhờ mối quan hệ gia đình, tôi may mắn được gặp đại tướng nhiều lần. Cơ duyên này mang lại cho tôi những lợi thế đáng kể trong nghề báo. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ những nhận xét ngắn gọn, những lần phỏng vấn đại tướng, chứng kiến ông tiếp khách, trao đổi công việc với cha tôi và các cộng sự. Những người tiếp xúc với ông chắc đều thấy đại tướng luôn lắng nghe và tôn trọng người đối thoại, khuyến khích họ nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Đó là phương pháp làm việc và nhân cách của người thủ lĩnh. Tôi khá thân với chị Hồng Anh, con gái lớn của đại tướng. Chị là người thích nghiên cứu huyền học, nên hai chị em hay trao đổi về kinh dịch. Một lần ông hỏi tôi: "Học kinh dịch, có biết chữ Hán không?" Tôi giật thót mình, đúng là tôi chưa được học chữ Hán. Ông đã đề cập đến cái gốc của nghiên cứu, học cái gì phải có năng lực tìm đến cái gốc của đạo. Nếu không thì chỉ là người nghiệp dư mà thôi. Từ đó, tôi bỏ không dám nghiên cứu kinh dịch nữa vì thấy mình chưa có đủ điều kiện. Sau khi cha tôi qua đời, một lần tôi được tòa soạn giao nhiệm vụ vào thăm ông trong khu điều trị công nghệ cao Bệnh viện Quân y 108. Ông mệt, đi phải có người đỡ, nhưng vừa thấy tôi, ông đã đưa tay ra bắt. Ông xoa đầu, vuốt tóc tôi như vỗ về một đứa trẻ, nói nhỏ: "Gặp cháu, tôi thấy nhớ anh Mai." Đôi mắt ông rớm lệ. Trước khi chia tay, bao giờ ông cũng gửi lời hỏi thăm và dặn: "Nhớ giữ sức khỏe cho mẹ, Nhiều người nhận xét ông là một vị tướng rất uy nghiêm, nhưng tôi luôn thấy ông dành tình cảm, quan tâm, ưu ái, chân thành cho các thuộc cấp. Tôi cũng nhiều lần chứng kiến ông khóc khi nhắc đến những đồng đội cũ không còn nữa. Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày chiến thắng, tôi lại nhớ đến những bà mẹ, những chiến sĩ đã hy sinh. Họ chính là những chàng trai phù đồng của thời đại ngày nay, hiến dâng cuộc đời mình để đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Ông nghẹn ngào nói khi trả lời phỏng vấn và lấy khăn tay lau nước mắt. Đó là vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bây giờ ông đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Đã có rất nhiều bài viết về thiên tài và nhân cách vĩ đại của ông. Nhưng không hiểu vì sao, vào những thời khắc buồn bã, trống vắng này, trong tôi thường hiện ra những câu chuyện nho nhỏ, cụ thể mà mình đã được trải nghiệm. Đó có lẽ cũng là cách tưởng nhớ của những người bình thường trước một nhân cách lớn. Tên thường gọi của ông là Văn. Ông là một đại tướng nhân văn. Nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa. Vị tướng huyền thoại đã ra đi, tinh hoa của ông còn sống mãi. Tôi nhớ như in một lần tham gia trong đoàn Việt Nam dự Festival Thanh niên Thế giới. Tôi rất ngạc nhiên khi phái đoàn của ta vừa xuất hiện thì cả cầu trường vang dội những tiếng hô nồng nhiệt của cả một biển người trên hành tinh. Hồ Chí Minh, giáp, giáp, Hồ Chí Minh, giáp, giáp. Hồ Chí Minh thì đã rõ rồi, Bác là vị lãnh tụ lỗi lạc, là danh nhân văn hóa thế giới. Thế còn giáp giáp là gì? Tiếng Tây chăng? Tôi lần hỏi mới hay, họ đã hô vang tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế đấy, đối với thế giới, cái tên quen thuộc ấy đồng nghĩa với Việt Nam, nên không cần phải phiên dịch, diễn giải. Cùng với Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, vị tướng huyền thoại ấy cũng đã trở thành cái giấy thông hành để dân tộc ta có thể hiên ngang đi vào cõi mênh mông bát ngát của xứ người. Một lần khác, cách đây hơn chục năm, tôi cùng nhà văn Lê Lựu và nhóm phóng viên tạp chí Văn nghệ Quân đội đến gặp đại tướng và viết bài hỏi chuyện anh Văn nhân kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên Phủ. Bài viết đã in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cũng trong năm đó, tôi có dịp sang thăm Mỹ theo lời mời của các nhà văn cựu chiến binh Mỹ. Brooke Will cười tủm tỉm. Tôi có xem bài viết của ông với ông Lựu trong thư viện của trường đại học Harvard. Cũng xem cả bức ảnh ông và ông Lựu chụp chung với tướng Giáp. Trong ảnh, tôi thấy tướng Giáp là người trẻ nhất, sau đó mới đến ông Lựu, còn người già nua nhất thì lại là ông. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cười hiền hậu. Họ đùa đấy, người nước ngoài họ rất hay đùa. Sự thật thì mình đâu còn trẻ, mà cậu thì cũng đâu đã già. Vâng, tôi cũng biết họ đùa, nhưng trong câu đùa ấy cũng hàm chứa ít nhiều sự thật, là cụ rất được yêu mến. Dân mình, lính mình yêu cụ đã đành, nhưng ngay cả những kẻ thù từng bị cụ đánh bại cũng rất kính phục cụ. Được kẻ thù của mình kính phục và trọng nể đâu có dễ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dường như không để ý đến câu nói ấy. Ông chỉ tủm tỉm cười, nụ cười thật hiền hậu. Nhiều lần đến thăm đại tướng, tôi còn được ông tặng sách hoặc có những bài báo mà ông tâm đắc, ông photo lại và tặng cho tôi. Những lưu niệm này là một món quà vô giá đối với những người như tôi khi may mắn được tiếp xúc với ông. Bây giờ, vị tướng huyền thoại ấy, người cuối cùng của thời lập nước, thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử hiện đại, thời đại Hồ Chí Minh đã ra đi. Nhưng tấm gương của ông, những tinh hoa của ông, cũng như tinh hoa Hồ Chí Minh thì vẫn còn sống mãi. Lược trích từ blog Lão Khoa với sự đồng ý của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đại tá nhà báo Trần Hồng. Đại tướng đã dạy tôi về tính chân thực, sự gần gũi của nghề báo. Được gặp đại tướng dù chỉ một lần có lẽ là ao ước của tất cả mọi người. Nhiều đồng nghiệp đã hỏi tôi rằng, tiếp xúc với cây đại thụ lớn như thế thì những cây giặt dẹo như tôi đã học hỏi được những gì để phát triển nghề nghiệp. Quả thực, tôi cũng không biết tôi đã học được bao nhiêu từ ông. Mỗi lần gặp ông, tôi lại có một bài học riêng về làm nghề. Ông không dạy bảo tôi qua lời nói, nhưng nhân cách và những hành động của ông cứ ngấm từ từ vào bản thân. Với một phóng viên ảnh như tôi, thứ nhất, đại tướng đã dạy tôi về tính chân thực. Đại tướng luôn nói với tôi rằng, phản ánh điều gì cũng cần phải đặt sự thật lên hàng đầu. Vì sự thật có một sức mạnh ghê gớm và đừng nên viết sai về nó. Có lẽ chính vì thế, khi làm nghề, những bức ảnh của tôi hoàn toàn chân thực, không qua bất kỳ một khâu xử lý kỹ thuật nào. Đặc biệt, với thể loại ảnh chân dung, nhất là đối với ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì càng không được tùy tiện thêm bớt. Những nếp nhăn, vết sẹo của Đại tướng, tôi đều trân trọng ghi lại. Thứ hai, điều mà tôi học được từ Đại tướng với nghề của mình, đó là sự gần gũi. Ông gần gũi với tất cả mọi người. Khi về Quảng Bình, gần như lần nào ông cũng đến hỏi thăm, động viên bà con vùng biển. Ông hỏi thăm họ, hôm nay bắt được nhiều cá không? Đời sống thế nào? Còn khi đại tướng lên Điện Biên, ông nói chuyện với người già ở đây bằng tiếng Tày, tiếng Mường. Với lũ trẻ ở Mường Phăng, cứ nhìn thấy ông là reo lên rằng, ông nội về rồi, ông nội về rồi. Nhưng có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, đó là giây phút được đại tướng cho phép vào chụp hình ông. Khi đó thấy ông vừa đáng kính lại vừa gần gũi biết bao. Còn nhớ sau khi thực hiện xong bộ ảnh chân dung về người mẹ, tôi đã nảy ra ý định chụp ảnh chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù có ý định này từ năm 1973, nhưng vì tự ti và sợ nên tôi đã không dám nói với đại tướng. Mãi đến năm 1994, lấy hết can đảm, tôi đến căn nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi ở của đại tướng và gia đình, và trình bày mong muốn được ghi lại những khoảnh khắc đời thường của đại tướng. Ban đầu, nguyện vọng của tôi không được đại tá Nguyễn Huyên, trợ lý của đại tướng Võ Nguyên Giáp chấp thuận. Nhưng thật tình cờ và may mắn, đúng lúc đó, đại tướng đi ngang qua. Biết được nguyện vọng của tôi, đại tướng đã nói với anh Huyên rằng, cậu cứ để cho Trần Hồng gặp tôi bất cứ lúc nào. Ông gần gũi quá, và có lẽ chính vì điều này mà khi chụp hình, tôi luôn tìm những điều bình dị nhất trong cuộc sống để chụp hình. Thứ ba, với người làm báo, điều không thể thiếu đó là kiến thức và sự sắc sảo. Ngoài tài thao lược quân sự, ông còn là nhà báo lớn, ông am hiểu về văn hóa, nghệ thuật, khoa học. Ra nước ngoài, ông giao tiếp bằng tiếng của họ. Có lần ở tuổi 90, tôi đã hỏi đại tướng bí quyết gì khiến đại tướng mạnh khỏe và sáng suốt đến vậy. Đại tướng chỉ cười nói, mình đâu có bí quyết gì, chỉ là chịu khó tập thể dục, đọc sách, làm việc điều độ và sống thực với bản thân mình. Có lẽ may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là được bấm máy ghi lại hình ảnh về đại tướng. Vì vậy, mỗi lần tác nghiệp tại văn phòng đại tướng, tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc quý hiếm đó và say sưa làm việc thật nghiêm túc và hết mình. Đại tướng ra đi là sự mất mát lớn lao, dù đau buồn, nhưng tôi vẫn thấy rằng thật tuyệt vời khi ra đi, ông lại gắn kết được hàng triệu trái tim Việt thành một mối. Ông về với đất mẹ đã tạo nên niềm tin to lớn không chỉ thế hệ trước mà còn cho lớp trẻ về một đất nước giàu mạnh, đoàn kết.